Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay mùa thu lại quay trở lại nhưng Dallas hôm nay rất là lạnh phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, mưa lạnh và lại có vẻ buồn buồn. Tại vì mình nhìn ra ngoài đó là không khí nó có vẻ lạnh lẽo mà lại không có mây. Mà nguyên ngày hôm nay thì mưa sẽ phủ trùm nguyên cả miền Bắc Texas, nhất là vào vài tiếng đồng hồ nữa thì quý vị sẽ thấy là chỗ nào cũng gặp mưa hết. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 49 độ, thấp nhất là 42. Và ngày mai thì tạnh rồi, nhiệt độ cũng tăng lên được đôi chút nhưng mà buổi tối vẫn còn lạnh. Thực sự là chúng ta đã vào mùa thu và quý vị biết là sau cái trận mưa này thì chỉ còn vài ngày nữa là cây cối nó sẽ vàng hết. Lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái mùa thu vàng lá khô. Thưa quý vị, là sau cái vụ mà thảm sát tại nhà thờ First Baptist Church ở bên Sutherland Spring, tiểu bang Texas, làm cho 26 người chết và khiến tổng số bây giờ những người đã bị thảm sát trong năm 2017 này lên tới là 208 người, tức là một trong những cái năm có nhiều người bị thảm sát nhất trong một thập niên qua. Đứng đằng sau cái con số đó là vào năm 2016, tức là năm ngoái, tổng số lên tới là 188 người chết do những cái vụ thảm sát như vậy. Kể từ năm 2006 thì có tất cả là 1883 người chết do 358 cái vụ thảm sát gây ra. Và các hung thủ phần nhiều đó là dùng vũ khí khác nhau để mà bắn rồi đốt hoặc là đâm dùng vũ lực và nhiều biện pháp khác. Đã được áp dụng ở trên 48 tiểu bang và khu vực District Columbia. Theo một cái thống kê ghi nhận thì súng là một trong những cái hung khí được dùng nhiều nhất với 77% về cái vụ thảm sát có liên quan tới súng. Và hung thủ cũng dùng bất cứ một cái thứ gì để mà giết người, từ việc là dùng lưỡi cưa cho tới gậy đánh bóng chày hoặc là dùng lửa để đốt, và thậm chí tay không cũng có thể giết người. Cứ một trong ba hung thủ không có sống sót khi mà rời khỏi hiện trường, và một trong bốn hung thủ thì tự sát, cũng giống như là trường hợp mà cái kẻ tên là Kelly giết 26 người ở bên nhà thờ First Baptist Church thì hắn cũng đã tự sát. Và nhiều cứ trong một trong số những cái hung thủ thì bị chết dưới tay của cảnh sát, và đa số hung thủ thì đều bị xem là những kẻ đã từng bị điên hay là bị mắc bệnh tâm thần. Trung bình thì cứ mỗi 2 tuần thì có một vụ thảm sát xảy ra. Và những cái vụ thảm sát được công chúng cũng như là truyền thông nhắc tới nhiều nhất và thường xuyên nhất, phải nói là cái vụ ở tiểu bang Texas, thành phố Sutherland Spring, sau đó là Las Vegas, rồi kế tiếp là Orlando ở San Bernardino, California, và cuối cùng là Newtown, Connecticut. Ngoài ra thì có 57% nạn nhân biết về hung thủ, dù rằng là họ có là mục tiêu chính của hung thủ hay không. Và cứ một trong bốn nạn nhân là thân nhân, chồng, vợ hay là anh chị em, cha mẹ hay là con cái. Và hơn thế nữa thì cứ một trong ba nạn nhân bị chết đều là những cái người dưới 18 tuổi. Trong cái trường hợp mà 26 người chết có bào thai bị chết ngay trong bụng mẹ, và có những đứa trẻ mới chỉ có 2 tuổi mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì Tổng thống Trump thì ông cũng nói rằng là những cái vụ thảm sát đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì nó không phải hoàn toàn liên quan tới việc là sử dụng súng, mà thật sự là những người hung thủ đa số thì đều bị mắc cái bệnh tâm thần và có những cái quan hệ với những cái người nạn nhân. Chúng ta thấy từ ở bên cái vụ xả súng vừa rồi ở tại Sutherland Springs cũng như là ở bên Las Vegas thì hầu như là những cái điều tra ban đầu cho thấy rằng là những cái người hung thủ này thì gần như là cái tâm lý không được bình thường, và trước đó thì rất là ít tìm thấy những cái gọi là vi phạm trong cái quá khứ của những người này. Và do đó thì đây cũng là một trong những cái điều mà rất là nhiều người tranh cãi, là họ nói rằng không nên cấm cái việc mà sử dụng súng, bởi vì thật ra thì cũng có những người sử dụng súng để bảo vệ, nhưng mà cái vấn đề về cái tinh thần cũng là một cái chuyện rất là quan trọng. Thưa quý vị, Nói đến Tổng thống Donald Trump thì chúng ta biết rằng là ông đang có chuyến đi qua châu Á và tham dự cái hội nghị APEC. Thì những cái điểm đến của Tổng thống Donald Trump từ Nam Hàn cho tới Trung Cộng, Nhật Bản và Việt Nam thì ngoài cái vấn đề chính trị thì cũng có một cái vấn đề nữa là về cái việc ăn uống của Tổng thống Trump. Thì cũng mới đây khi mà đi qua Nam Hàn thì tại đây với việc gặp Tổng thống của Nam Hàn thì nước này đã có những cái buổi, coi như có cái buổi quốc yến tại thủ đô Seoul vào tối ngày 7 tháng 11. Và những cái người tại Nam Hàn đã mong muốn gây ấn tượng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng các cái món ăn mà vừa hợp với lại cái khẩu vị của ông mà cũng vừa phù hợp với lại cái địa phương tại đó. Thì phát ngôn nhân của văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết là buổi tối tại Nhà Xanh vừa qua thì bao gồm cái món coi như là Big Steak mà rất là được Tổng thống Trump ưa thích, và cái loại nước chấm thì được dùng bằng cái nước tương mà có nói rằng là 360 năm tuổi, tức là cái loại nước tương này là loại nước tương xay và có cái độ tuổi lên tới là 360 năm. Và cái loại nước tương đặc biệt này có thể được làm vào khoảng năm 1617, tức là cái thời điểm mà Benjamin Franklin, tức là cái người cha đẻ của cái bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ra đời. Chúng ta thấy là một cái khoảng thời gian rất là lâu. Và cái thực phẩm lên men bao gồm là nước tương cũng như là cái món ăn đặc trưng trong cái ẩm thực của Nam Hàn. Và nước sốt được những cái người đầu bếp làm rất là cẩn thận và phải được lên men hàng thập niên hoặc là cả các cái thế kỷ. Và cái giá bán của nó không hề rẻ tí nào, tức là mỗi một gallon như vậy thì có thể lên tới là hàng chục ngàn Mỹ Kim. Và cái ngoài cái món bistec tối ngày hôm đó thì cũng có cái món cá nướng, cũng là một cái món rất yêu thích của Tổng thống Donald Trump. Và một cái giới chức của Nam Hàn cho biết rằng là thực đơn này bao gồm các cái món ăn vừa mang cái hương vị truyền thống của Nam Hàn mà vừa mang cái khẩu vị của người đứng đầu Hoa Kỳ. Bởi vì các cái người đầu bếp của Nam Hàn thì đã có được những cái thông tin rất là đầy đủ đến từ phía Hoa Kỳ về những cái sở thích ăn uống của Tổng thống Donald Trump, và từ đó lên một cái thực đơn phù hợp với ông. Và theo những báo chí địa phương cho biết rằng là Tổng thống Nam Hàn chịu áp lực cạnh tranh với lại các cái bữa ăn của Tổng thống Trump đã được có trong cái chuyến đi tới Nhật Bản. Và trong 2 ngày ở Nhật thì Tổng thống Trump đã được thưởng thức các cái món ăn rất là quen thuộc với cái hương vị tại Hoa Kỳ. Và cái điều này hoàn toàn trái ngược với cái chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Tokyo vào năm 2014. Khi đó thì ông Obama đã được Thủ tướng Abe đưa tới một cái nhà hàng sushi nổi tiếng của Nhật Bản, trong khi Tổng thống Trump thì được có các cái món ăn như là, nhất là cái món hamburger mà ông rất là thích, làm từ thịt bò của Hoa Kỳ, thịt Wagyu và các cái loại sò điệp của Hokkaido. Và ngoài ra những cái loại tôm hùm và cái loại gà teriyaki. Thì không biết rằng khi tới Việt Nam thì ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ cho Tổng thống Donald Trump ăn gì? Lại là bún chả, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, ông có biết là cái món gì đây. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông tướng cũng phì nhiêu, chắc là món gì cũng có thể ăn được. Vâng, nhắc lại cái vụ mà chúng ta biết là vụ nổ súng ở bên nhà thờ First Baptist Church ở bên tiểu bang Texas đó, thì bây giờ đó là FBI họ cũng muốn là làm sao để mà đi vào cái phone của cái gã thủ phạm nổ súng giết người tại tiểu bang Texas của chúng ta. Và bây giờ thì họ cũng rất là bực bội bởi vì cái kỹ thuật của cái phone mà họ khó có thể đi vào để mà có thể thu tóm được những cái bằng chứng từ cái việc ông DV Patrick Kelly, lý do tại sao lại nổ súng giết 26 người trong lúc mà họ đang trong cái nhà nguyện tại một cái thị trấn nhỏ cách bên ngoài của San Antonio như vậy vào ngày Chủ nhật vừa qua. Thì bây giờ đó FBI là họ từ chối, họ không có cho biết là cái phone đó là loại phone gì. Nhưng mà lần trước chúng ta còn nhớ là cái loại phone của Apple trong cái vụ nổ súng ở San Bernardino ở bên California vào năm 2015 đã có 14 người chết. Thì trong cái trường hợp đó là các nhà điều tra là họ muốn đi vào bên trong của cái chiếc iPhone 5C của tên nổ súng là Sia Faro. để mà xem coi là bên trong đó nó có chứa đựng được cái điều gì để mà có thể giúp họ phát giác ra là lý do tại sao hắn lại nổ súng, hoặc là hắn có liên hệ đến cái nhóm khủng bố nó như thế nào. Thì hãng Apple lúc bây giờ là họ cũng từ chối luôn cả những cái tráp tòa để mà giúp cho cơ quan điều tra phá những cái mã số của cái phone đó. Bởi vì họ Apple nói rằng là làm như vậy là một cái tiền lệ để mà có thể sẽ gây nguy hiểm về vấn đề an toàn cho hàng tỷ các khách hàng của họ đang sử dụng iPhone. Và cuối cùng thì FBI đã phải trả tiền cho một cái hãng tư nhân $1,000,000 để mà cái công ty này có thể phá vỡ được những cái mật mã ở trong cái điện thoại iPhone đó. Rồi họ cũng bắt đầu mới tìm thấy những cái thông tin có liên quan đến tên Faro. Và sau đó thì FBI cũng phải hủy bỏ luôn cái vụ kiện đối với lại cái công ty về kỹ thuật khổng lồ Apple này. Thì ông giám đốc của FBI là ông Christopher Wray vào tháng vừa rồi thì cũng có nói là hiện nay FBI có tới cả 6.900 cái thiết bị di động, tức là bằng phone hay là iPad á, thì vẫn chưa có phá vỡ cái mật mã để mà có thể đi vào bên trong những cái thiết bị đó để đi tìm những cái bằng chứng. Nhưng mà nói chung là những cái công ty của Mỹ, chẳng hạn như Apple, thì họ cũng mong muốn được rằng là bảo vệ tối đa những cái thông tin cá nhân của từng cá nhân hay là từng khách hàng của họ. Chứ bây giờ đó thì nếu mà chính phủ đi vào cũng không có được, là bởi vì họ có thể là theo dõi ngay cả những cái người dân bình thường đó, anh Khôi Nguyên.
Anh Đăng Khoa. Dạ vâng, đúng như vậy. Vấn đề đó thì trong thời gian trước rất là nhiều cái tranh cãi khi mà Apple đã từ chối mở khóa cái điện thoại đó cho FBI, không phải là vì cái người hung thủ, mà tại vì cũng có đôi khi Apple nghĩ rằng là trong cái điện thoại đó cũng có những cái thông tin cá nhân của những người khác nữa, thì lúc đó thì họ có thể sẽ gây ra những cái sự rắc rối. Bởi vì một trong những cái điều quan trọng nhất của Apple đối với những cái người sử dụng cái dịch vụ của họ là cái sự an toàn cũng như là cái cá nhân. Thưa quý vị, là hôm nay là tháng 11 và chúng ta đang bước sang những cái ngày lễ cuối năm, thì cái vấn đề di chuyển khắp nơi nó cũng rất là quan trọng. Có người thì họ di chuyển bằng máy bay, hoặc là có người thích sử dụng xe để mà travel. Một trong những cái vấn đề đó là về xăng. Thì một vài những cái bất ổn chính trị ở Trung Đông kết hợp với lại cái thời tiết năm nay ở Hoa Kỳ thì đôi khi nó lại ấm bất thường, thì đã đẩy cái giá trung bình cho một gallon xăng đã tăng lên 8 cent trong tuần trước. Thì sáng ngày hôm qua thứ ba thì một gallon xăng trung bình là 2 Mỹ Kim 56 xu, so với tuần trước là 2 Mỹ Kim 48 xu. Và cái sự tăng này được cho liên quan tới việc là nhiệt độ đã ấm hơn nhiều so với mọi năm. Trong những cái tháng cuối năm khi mà người tiêu dùng đổ đầy xe của họ thường xuyên hơn, thì thường là cái mức cung sẽ được thắt chặt và giá xăng sẽ tăng lên. Ngoài ra là bởi vì cái sự căng thẳng về chính trị ở Trung Đông cũng là một yếu tố, khi mà giá của một thùng dầu thô đã đạt ở cái mức là 57 Mỹ Kim, và cái mức này được xem là cao nhất trong 2 năm vừa qua. Và các nhà đầu tư đang theo dõi tình hình tại Saudi Arabia, nơi mà các giới chức cũng như là doanh nhân và chính phủ đã bị bắt trong cái cuộc đàn áp chống tham nhũng cuối tuần. Ông Hussein Sayeh là chuyên gia chiến lược thị trường, cho biết là mối đe dọa xung đột giữa Yemen và Iran đã làm cho thị trường dầu hỏa bị ảnh hưởng, và cái mức xăng đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Và những cái xung đột ở Trung Đông thì đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cái thị trường năng lượng cũng như là dầu thô. Và cái giá dầu tăng lên là một trong những điều mà rất là nhiều người không hề muốn tí nào. Và nhu cầu sử dụng đối với các kho dự trữ của Hoa Kỳ đã gây thêm cái áp lực là phải tăng giá. Thì xuất cảng dầu thô đạt 2,1 triệu thùng một ngày vào tuần trước. Và đó là một cái con số mới giúp giảm cái lượng hàng tồn kho ở Hoa Kỳ xuống mức 5% so với một năm trước. Ngoài ra thì một cái vấn đề nữa, đó là một cái rò rỉ trên cái đường ống dẫn Explorer. Cái đường ống dẫn này chuyên chở dầu khí và dầu diesel từ Houston tới Oklahoma. Và cái sự rò rỉ này đã góp phần làm xăng tăng giá ở khu vực Midwest và Greenland. Và các lái xe ở Michigan cho thấy là giá xăng đã tăng lên 21 xu. Ở bên Ohio và Illinois cũng cho thấy là tăng khoảng 20 cent cho một gallon. Mặc dù rằng là cái đường ống đã trở lại hoạt động vào cuối tuần trước, tuy nhiên cái thiệt hại cho người lái xe vẫn khá là nhiều. Và người ta nói rằng là từ đây cho tới cuối năm, đặc biệt là sau cái, đặc biệt là tại cái ngày lễ Thanksgiving cũng như là ngày lễ Christmas, thì cái số người năm nay ngoài cái việc mà sử dụng các cái máy bay để mà trở về thăm người thân, thì họ cũng lựa chọn cái con đường đó là tự lái xe từ các cái nơi làm của mình tại các tiểu bang khác mà quay trở về nhà. Thì với việc mà cái giá xăng đang có cái dấu hiệu tăng lên như thế này thì cũng là một trong những cái điều suy nghĩ, và có thể là những người này họ sẽ quyết định là đi máy bay thay vì sử dụng các cái xe, các cái phương tiện cá nhân. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.